48 lời nguyện của Phật A Di Đà, trích lục từ Kinh Vô Lượng Thọ. Người giảng: Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cư Sĩ Lâm, Singapore. Thời gian: tháng 10 năm 1994. Tập 1. Mời xem tiếp phần sau phẩm này của Kinh Giang. Phía sau của phẩm kinh này là trung tâm toàn kinh của chúng ta, là tinh hoa của toàn kinh. Chính Phật A-di-đà nói như vậy. Đây là Phật Thích Ca Mâu Ni vì chúng ta mà nói lại. Thuật lại thì chẳng khác gì với Phật chính mình nói ra. Phát Đại Thệ Nguyện, chương thứ 6. Đây chính là 48 lời nguyện nổi tiếng. Lời nguyện điều mục dài ngắn trong năm bộ kinh không giống nhau. Có bản dịch thì là 24 lời nguyện, có đến hai bản dịch là 24 lời nguyện, có hai bản dịch là 48 lời nguyện, còn có một bản dịch là 36 lời nguyện. Điều mục này nhiều ít không giống nhau. Thế nhưng nội dung bên trong phần lớn là không có gì khác biệt lắm. Nội dung phần lớn là như nhau. Cũng chính là có lúc nguyện 2, nguyện 3 hợp thành 1, có lúc một nguyện lại phân ra thành 2-3 nguyện, cho nên điều mục của nó không như nhau. Lão cư sĩ Hà Liên Cư hội tập phẩm kinh này có thể nói rất khổ công. Chúng ta ở trong lời tựa của Mai Quang Hy xem được đoạn kinh văn này là do Hạ cư sĩ Mai cư sĩ và còn thầy của họ, tổng cộng có 3 người, dùng thời gian hết 3 tháng để hội tập đoạn kinh này. Vậy thì do đây có thể biết đoạn kinh văn này là họ đặc biệt chú trọng, bởi vì đây là chỗ nương tựa, có thể nói rất quan trọng của Tịnh Tông. Nhất định không thể nào xem nhẹ được. Hội tập phân đoạn phần lớn là 24, là lấy 24 làm cương và lấy 48 làm mục. Lời chú phía sau mỗi một quyền chính là 48 quyền. Đây chính là 24 cùng với 48 quyền thấy đều gìn giữ, khiến cho bản lai diện mục của năm loại bản dịch này ở ngay chỗ này tất cả có thể hiển bày. Đây là do hội tập rất giỏi, đích thực là rất có dụng tâm. Phát Tạng Bạch Ngôn, Duy Nguyện Thế Tôn, Đại Từ Thính Sát. Trên thực tế, lúc này Pháp Tạng Tỳ Kheo đã thành Phật rồi, chính là A-di-đà Phật. Ở trước mặt của lão sư vẫn là thân phận đệ tử. Ngài bạch với Phật rằng: Duy Nguyện Thế Tôn là lời kính xưng với lão sư Đại Từ Thính Sát. Chữ sát này là gì? Chính là quán sát. Nếu như có chỗ không đúng, muốn mời lão sư chỉ giáo. Ở đây chính là cái ý này. Phía sau đây là đoạn thứ nhất. Chúng ta tính đoạn thì đây là đoạn 24, chính là 24 nguyện. Phía sau một giỏ này là 48 lời nguyện. Ngã nhược chứng đắc vô thượng bồ đề, thành chánh giác dị, sở cư Phật sát, cụ túc vô lượng, bất khả tư nghị công đức trang nghiêm. Đến ngay chỗ này là một đoạn. Đoạn này là tổng thuyết. Nội dung bao gồm hết thảy 48 lời nguyện. Đây là tổng thuyết. Vượt ngã chứng đắc vô thượng bồ đề, chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng chính là họ đã viên mãn thành Phật. Thành chánh giác dĩ, họ đã viên mãn thành Phật rồi. Sở cư Phật sát, nơi quốc độ mà họ cư trú, chính là thế giới Cực Lạc, cõi nước này. Nguyện vọng của họ là nhất định phải đầy đủ. Vô lượng công đức trang nghiêm, không thể nghĩ bàn. Vậy thì đây chính là ở phía trước. Ngài ở trước mặt lão sư nói rõ nguyện vọng của Ngài. Ngài nhất định vượt hơn cõi nước chư Phật. Bởi vì tất cả cõi nước chư Phật đều có khiếm khuyết. Nhưng nơi đây của Ngài không có khiếm khuyết. Đây là vượt hơn cõi nước của chư Phật. Công đức trang nghiêm gì vậy? Đương nhiên là nhiều vô số kể. Loại công đức nào xem là trang nghiêm bậc nhất vậy? Đó chính là mười niệm ác sanh, bất thoái thành Phật. Việc này đích thực là công đức trang nghiêm bậc nhất. Bởi vì bao gồm trong tất cả của nước chư Phật, không có. Cho nên công đức trang nghiêm này là không thể nghĩ bàn. Đặc biệt là chỉ cái sự việc này, đó chính là nguyện thứ 18 ở trong 48 lời nguyện. Chúng ta xem tiếp đoạn sau. Ngay đoạn sau chính là hai nguyện đầu trong 48 lời nguyện. Nguyện thứ nhất, cõi nước không đường ác. Tất cả cõi nước chư Phật đều có đường ác. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có ba đường ác: vô hữu địa ngục, ác quỷ cầm thú, quyên phi nhuyễn động chi loại. Đây là nguyện thứ nhất. Nguyện thứ nhất trong 48 lời nguyện không có ba đường ác. Thông thường mà nói, nghiệp ác chưa hết, nghiệp thiện đã chín mùi, nên sanh vào ba đường thiện. Giống như chúng ta hiện tại tình huống này đều là như vậy. thế nên phước hưởng hết rồi vẫn phải đọa lạc. Cho nên nói ba đường thiện này là không cứu cánh. Còn có một việc mà chúng ta cần phải nên cảnh giác đến. Có rất nhiều người bởi vì hưởng phước mà tạo ra nghiệp ác, vậy thì đọa lạc càng nhanh càng thê thảm. Những điều này đều là chân tướng sự thật, không thể không đề cao cảnh giác. Người thế gian ai mà không hưởng phước báo? Nào biết được ở trong phước đang ẩn tai họa khôn lường. Người không có phước báo, người rất nghèo khổ, đương nhiên là rất khổ sở. Bạn muốn tạo nghiệp ác cũng không tạo được. Hay nói cách khác, cả đời này bạn chỉ là đang chịu báo. Bạn rất không dễ gì tạo ra tạo nghiệp cực trọng. Vì thì đổi cách khác mà nói, bạn đời sau sẽ không đọa lạc. Người hưởng phước thì không như vậy. Chúng ta không nói thứ khác, người nhà cùng khổ. Ngày nay mức sống cũng đã phổ biến được nâng cao. Như tuổi đời của tôi, khi còn nhỏ, chúng tôi ở nơi thôn quê, cái ăn đều là rau cải đơn sơ, rất ít ăn thịt. Đại khái luôn là mùng 1, 15 mới có thể mua được thịt. Ngày lễ, ngày Tết mới có được ăn một bữa ngon. Ngày thường thì ăn rất đơn giản. Hay nói cách khác, sát sanh tạo nghiệp thì là ít, không có cơ hội. Còn người nhà giàu có, mỗi ngày khi thịt cá gà vịt, vậy thì quan trái này có thể tính đếm được sao? Không thể tính được. Người chúng ta nhìn thấy rất ngưỡng mộ, thế nhưng đến khi về sau tính sổ, khi quả báo hiện tiền mới biết được, ây da, vậy thì không bằng chúng ta, kém xa so với chúng ta. Nhân quả thông ba đời, chân tướng của những sự việc này chúng ta không thể không biết. Địa ngục, ngục là tạo tác thượng phẩm thập ác mà chiêu cảm ra quả báo. Ngạ quỷ là trung phẩm thập ác, súc sanh là hạ phẩm thập ác. Có một số trong kinh Phật nói với chúng ta, do tham sân si mà chiêu cảm ra sân hận đọa địa ngục. Tham lam là ngạ quỷ, ngu si là súc sanh. Tham sân si gọi là ba độc phiền não mà cảm ra khổ báo ba đường. Vậy thì thế giới Tây Phương không có ba đường ác. Hay nói cách khác, chính là không có người tạo ác nghiệp, không có phiền não tham sân si. Vì không có nhân nên họ không có chịu quả. Mỗi một người giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, công phu niệm Phật được thuần thục rồi, có thể khắc chế được tham sân si. Tuy là chưa đoạn hẳn, có thể khắc chế. Chính chúng ta có năng lực khắc chế. Khi đến thế giới Tây Phương, nhờ Phật lực gia trì, nó liền mất hết. Do đó liền được nhất tâm. Cái việc này là như vậy. Lợi ích này thì quá nhiều. Học các pháp môn khác, việc đoạn phiền não này hoàn toàn phải nhờ vào chính mình. Bây giờ chúng ta chỉ cần phục phân nửa, còn một nửa thì Phật giúp chúng ta là được rồi. Cho nên pháp môn này gọi là pháp môn tha lực. Lợi ích này chúng ta chiếm được phần rất lớn. Vậy thì chúng ta xem tiếp đoạn sau. Sở hữu nhất thiết chúng sanh, dĩ cập diêm ma la giới, tam ác đạo trung, lai sanh ngã sát, thọ ngã pháp hóa, tất thành a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, bất phục cánh đọa ác thú. Đây là nguyện thứ hai trong 48 lời nguyện. Nguyện thứ hai là nguyện không đọa ác đạo. Sở hữu tất cả chúng sanh, đây là chỉ trong 6 đường. Dĩ cập diêm ma la giới. Diêm ma la ở đây chính là vua Diêm La, chúng ta gọi là điện thứ 5 trong thập điện Diêm Vương. Diêm Vương điện thứ 5 rất lợi hại. Vua Diêm La, vua Diêm La điện thứ 5 cũng gọi là Bình Đẳng Vương. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện có giới thiệu, có nói rõ ông cai quản địa ngục. Vua Diêm La là quản địa ngục. Tam ác đạo trung là đặc biệt chỉ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chúng sanh ác đạo, ác nghiệp, tập khí rất nặng. Thế nhưng họ có thể niệm Phật, nghe được pháp môn này, nhất tâm xưng niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ, cũng có thể giảng sanh. Cho nên pháp môn này chỉ cần đầy đủ 3 điều kiện: bạn thật tin, tin tưởng có A-di-đà Phật, tin tưởng có thế giới Tây Phương Cực Lạc, tin tưởng niệm Phật, nhất định có thể được Phật A-di-đà đến tiếp dẫn giảng sanh. Bạn thật tin không hoài nghi, thật muốn đi là cái chuyện này. Thật phải muốn đi. Nếu thật muốn đi thì ở nơi đây mọi thứ đều buông bỏ. Vừa muốn đi mà ở nơi đây lại không muốn buông bỏ, vậy thì là giả, vậy không phải thật muốn. Nếu thật muốn đi, nhất định là hết thảy đều buông bỏ. Buông bỏ tất cả thân tâm thế giới, trong lòng không còn dính mắc nữa, đây mới gọi là thật muốn đi. Buông bỏ tất cả. Thấy đều nhất định giảng sanh. A-di-đà Phật nhất định sẽ tiếp dẫn bạn. Chúng ta ở đây vừa phát tâm, Ngài liền biết được. Ngài liền biết được, A-di-đà Phật liền biết được. Đời đây duyên chúng ta chín mùi rồi, Ngài liền đến tiếp dẫn. Khi thọ mạng của chúng ta đến, Phật liền đến tiếp dẫn. Đến được nơi ấy rồi, nhận được giáo hóa của Phật A-di-đà, thọ ngã pháp hóa. Pháp chính là phương pháp giáo dục, đem ác nghiệp, tập khí của chúng ta đều độ hóa hết, hóa thành công đức vô lượng. Tức thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây chính là thành Phật rồi. Đạt đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, tiếp nhận giáo hóa của Phật A-di-đà, nhất định thành Phật. Thành Phật cứu cánh viên mãn. Ở ngay trong quá trình tu học, quyết định không còn phải đọa vào trong ác đạo. Bởi vì trong đời quá khứ có những tập khí ác này, giả như không phải ở thế giới Tây Phương Cực Lạc tu hành, có tiếng, có thoái. Nếu như vừa thoái chuyển, rất có thể lại thoái vào trong ba đường ác. những việc này thì có rất nhiều những thí dụ. Đây chính là nói mười phương thế giới tu hành có kiếm quyết, chính là họ có thoái đọa. Thế giới Tây Phương thì không thoái chuyển. Không thoái chuyển tuyệt đối sẽ không còn đọa vào trong ác đạo nữa. Chúng ta đã tạo tội nghiệp cực trọng, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, yên tâm. Cái nguyện này của Phật A-di-đà là bảo đảm, bảo đảm bạn không còn đọa vào trong ác đạo nữa. Đắc thị nguyện cập tác Phật, bất đắc thị nguyện bất thủ vô thượng chánh giác. Cái nguyện này của tôi phải được hiển bày đầy đủ rồi tôi liền thành Phật. Giả như nguyện của tôi không thể hiển bày đầy đủ, không thể viên mãn, thì tôi thể không thành Phật. Vậy thì bây giờ Phật A-di-đà thành Phật ở thế giới Tây Phương đã được 10 kiếp rồi. Nguyện của Ngài thấy đều hiển bày, thấy đều thực hiện được. Mỗi một câu, mỗi một chữ đều là chân thật, bất hư. Như vậy, do đây có thể thấy bổn nguyện của Phật A-di-đà, bổn tâm của Phật A-di-đà chân thật là mỗi niệm hy vọng tất cả chúng sanh sớm mau thành Phật. Sớm mau thành Phật, đây là nguyện vọng của Ngài. Nguyện này của Ngài vượt qua chư Phật. Hơn nữa, Ngài thật có thể làm được. Nguyện vọng này thật có thể thực hiện. Vấn đề chính là chúng sanh tin hay không tin, có chịu phát nguyện giảng sanh hay không. Không phải Phật A-di-đà không có năng lực, vấn đề chính ở chúng ta có chịu hay không. Không chịu thì sao? Đó chính là ngày chúng ta có chướng ngại. Không chịu chính là, bạn muốn hỏi chướng ngại cái gì? Không phát nguyện, đây chính là chướng ngại. Phát nguyện rồi, chướng ngại không còn. Ai chịu niệm Phật thì người đó giảng sanh. Pháp môn này là pháp môn bình đẳng, công luận là tạo ác làm thiện đều không hề gì. Chỉ cần bạn hồi tâm chuyển ý, thật chịu niệm Phật, cầu nguyện giảng sanh, thì mỗi người đều được giảng sanh. Đây là công đức chân thật hy hữu, không thể nghĩ bàn bực nhất. Chúng ta xem tiếp đoạn thứ hai. Ngã tác Phật thời thập phương thế giới, sở hữu chúng sanh kim sanh ngã sát, giai cụ tử ma chân kim sát thân. Chúng ta ở trong cái đoạn này, trong đoạn này có ba nguyện, chúng ta sẽ phải xem qua từng nguyện, từng nguyện. Như vậy tương đối rõ ràng. Đây là nguyện thứ nhất. Nguyện là thân sắc vàng. Ở đây chúng ta phải đặc biệt lưu ý, Ngài đã nói tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới, ở đây là không có lựa chọn. Vì tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới đương nhiên bao gồm chúng ta trong đó. Không hề nói chúng sanh trên quả cầu thế giới Ta Bà là ngoại lệ, không hề có cách nói như vậy. Đã không có cách nói như vậy rồi, vậy thì có ở trong? Không chỉ chúng ta ở trong, Hoa Tạng thế giới của Phật Tỳ Lô Xá Na cũng ở trong. Bởi vì Ngài không có nói Hoa Tạng thế giới của Phật Tỳ Lô Xá Na là ngoại lệ, Ngài không hề có cách nói như vậy. Vì có thể thấy được tất cả cõi nước chư Phật đều bao gồm trong đó, cho nên dân thù phổ hiện cũng được giảng sanh. Cho nên từng chữ chúng ta phải xem rõ ràng mới biết được nguyện của Ngài đích thực là vĩ đại. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, được thân tướng đều là bình đẳng, đều đầy đủ. Người người đều là thân sắc tử ma vàng rồng. Chữ ma này, cái ý này thời xưa là chỉ thuần vàng, không hề có tí tạp chất nào. Thuần vàng đi là nói sắc thân, thân thể khi chúng ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, xem thử thân thể này hiện nay của chúng ta. Thân thể này rất là yếu mềm, thân thịt rất mềm yếu, hơi hơi bị cảm lạnh cảm gió một chút thì liền bị bệnh, thì không cất đầu nổi. Người của thế giới Tây Phương Cực Lạc mỗi mỗi đều là kim thân, thể chất của họ đều là thân vàng thật. Tam thập dị chủng đại trượng phu tướng, đây là Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Ta Bà của chúng ta mà nói. Bởi vì người thế giới này của chúng ta tâm lượng rất nhỏ, nói 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đó là đến cứu cánh viên mãn rồi. Còn nhiều nữa thì sao? Nhiều nữa thì không cách gì tưởng tượng được. Kỳ thật không chỉ vậy, kỳ thật chúng ta ở trong Đại Kinh xem thấy thân Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Chúng ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, tướng mạo của chúng ta so ra giống y như Phật A-di-đà. Đoan chánh tịnh khiết tất đồng nhất loại, câu này phải ghi nhớ chắc thật trong lòng. Người thế giới Tây Phương Cực Lạc không có hai loại tướng mạo. Bạn xem thử trong đạo tràng hiện nay của chúng ta, mọi người cùng ngồi với nhau, tướng mạo của mỗi người đều không giống nhau. Người của thế giới Tây Phương có nhiều hơn tướng mạo cũng như nhau, tuyệt nhiên không hề có hai tướng. Vậy thì việc này sẽ phiền phức rồi. Tướng mạo đều giống như nhau, vậy chúng ta nhận người chẳng phải đã nhận sai hay sao? Mọi người dốc dáng đều giống như Phật, ai là Phật A-di-đà vậy? Ai là Quan Thế Âm Bồ Tát? Chúng ta đi giảng sanh chẳng lẽ đều không nhận ra được hay sao? Việc này bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta đều có tha tâm thông. Quá khứ, hiện tại, vị lai của mỗi một người thấy đều rõ ràng, thấy đều thấu hiểu, nhất định không thể nhận sai người. Ý nghĩa hàm chứa trong đây rất là sâu rộng. Phía trước chẳng phải đã nói qua rồi sao? 48 lời nguyện của Ngài từ đâu mà ra? Nhìn thấy rất nhiều cõi nước chư Phật ở ngay trong đó, tận tâm chọn lựa mà ra. Người của mười phương thế giới tướng mạo không đồng nhau. Tướng mạo tốt thì liền kiêu ngạo, tướng mạo không tốt, thô xấu thì là tự ti, mặc cảm, đều là những thứ phiền não. Thế giới Tây Phương này, tướng mạo của mọi người đều giống nhau, cũng không có kiêu ngạo, cũng không có tự ti. Bạn xem, Phật A-di-đà thật thông minh, Ngài dùng cái phương pháp này làm cho tất cả phiền não đã có của bạn tự nhiên liền được tiêu trừ, đến nơi nào cũng đều không có. Phương cách tuyệt diệu hiển lộ ra thế giới này của Ngài là pháp giới bình đẳng. Cho nên ở trên đề kinh này đem phương pháp bình đẳng độ tất cả chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật. đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là bình đẳng cả. Cùng với Phật A-di-đà không sai không khác. Hình sắc chúng sanh thế giới mười phương không đồng. Đoan chánh trang nghiêm khiến cho người sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm cung kính. Cho nên người của thế giới Tây Phương, tướng mạo của họ đoan chánh trang nghiêm, là trong tất cả cõi nước chư Phật không thể sánh kịp. Do đó, học trò của Phật A-di-đà không luận là đi đến thế giới nào, đây là sự việc rất bình thường. Mỗi ngày đều đi đến mười phương thế giới cúng dường chư Phật, đi độ hóa chúng sanh, nhận được tôn kính của đại chúng ở tất cả cõi nước chư Phật. Đệ tử của Di-đà, người ta phải nhìn một cách khác. Đây là tôi đã từng nói qua với mọi người, thế gian này của chúng ta có không ít người sức ngưỡng mộ Bồ Tát Di Lặc, thích tương lai sẽ đến nội diện đâu suốt tịnh độ của Bồ Tát Di Lặc. Tương lai Bồ Tát Di Lặc hạ sanh thành Phật, mọi người cùng nhau theo xuống, cũng giống như Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, cùng Phật thì hiện xuống hóa độ chúng sanh. Họ có cái nguyện này. Cái nguyện này có tốt không vậy? Rất tốt, rất đáng được tán thán. Thế nhưng tôi rõ ràng, tôi thấu đáo, nếu muốn giảng sanh đâu suốt độ diện không phải là một việc dễ dàng gì. Tại sao vậy? Bồ Tát Di Lặc tiêu chuẩn thu nhận học trò rất cao. Tôi nghĩ lại, tôi muốn đi đến nội diện của ông, tiêu chuẩn của tôi không đủ, không cách gì đi cho được. Lại xem qua trình độ này của Phật A-di-đà, tiêu chuẩn lựa chọn này của Ngài rất thấp, có thể nói vô cùng thấp. Tôi có thể nắm chắc đi được. Nếu như tôi đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, muốn trở lại thế giới Ta Bà, trên kinh đã nói rồi mà, mười vạn ức cõi nước Phật trong một sát đa liền quay về đến thân cận Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc vừa nhìn thấy học trò của Phật A Di Đà, còn đặc biệt xem trọng và hoan nghênh, tốt hơn nhiều so với học trò của Ngài. Cũng giống như bản tính, chúng ta phải biết đánh, phải biết tính. Cho nên chúng ta cũng có thể đến đâu suốt độ diện, cũng có thể thân cận Bồ Tát Di Lặc, so với học trò của Ngài còn nhận được chiêu đãi đặc biệt. Chúng ta nghe Bồ Tát Di Lặc giảng kinh, nhất định phải tìm chỗ ngồi. Hàng ghế phía trước sẽ nhường cho chúng ta ngồi, học trò của Ngài ngồi phía sau. Cho nên đây đều sự thật, không thể nào không biết. Đi là một con đường rất dễ dàng thân cận Bồ Tát Di Lặc. Xem tiếp đoạn thứ ba. Ngã tác Phật thời sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả tự tri vô lượng, kiếp thời túc mạng. Sở tác thiện ác, giai năng động dị triệt thính, tri thập phương khứ lai hiện tại chi sự. Bất đắc thị nguyện, bất thủ chánh giác. Trong đoạn này cũng bao gồm ba nguyện. Túc mạng, thiên nhãn, thiên nhĩ. Các vị nên biết, cái này chính là người thế tục chúng ta nói thần thông. Thông là thông đạt vô ngại, thần là thần kỳ diệu đoán. Năng lực của họ đã đặc thù, ngày nay bên Đại Lục gọi là công năng đặc dị. Công năng đặc dị, cái cách gọi này rất đúng lý. Công này của họ siêu việt hơn người thường. Vậy thì thần thông từ đâu mà có vậy? Có báo đức, có tu đức. Như chúng ta vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, sanh đến nơi đó đều có. Đây gọi là báo đức. Đây không phải là tu đức. Cái báo đức này là bổn nguyện của Phật A-di-đà gia trì. Bởi vì sanh đến nơi đó, nếu không có năng lực này thì Phật A-di-đà đã không thành Phật. Vừa sanh đến nơi đó, năng lực này thể đều đầy đủ, vì Phật A-di-đà mới thành Phật. Vì năng lực thần thông bao lớn vậy, vượt qua A-la-hán. Cái túc mạng và tha tâm thông của A-la-hán, cái năng lực này chỉ có thể biết 500 kiếp. 500 kiếp về trước thì họ không thể biết. Cho nên 500 kiếp về sau họ cũng không biết. Họ có phạm vi, tuy nhiên không lớn. Vì thì thiên nhãn của Bồ Tát tùy theo địa vị của Bồ Tát. Địa vị của Bồ Tát, vì thì năng lực của thiên nhãn càng rộng, có thể nhìn thấy được một đại thiên thế giới, 100 đại thiên thế giới, 1000 đại thiên thế giới. Chỉ có thiên nhãn của Như Lai mới có thể nhìn tận hư không khắp pháp giới, bao gồm tất cả cõi nước chư Phật, không nơi nào không thấy. Vì thì người sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, cái năng lực của họ, năng lực của thần thông, bạn xem trên kinh này đã nói, cũng giống như Phật A-di-đà. Nên lợi ích này chiếm được quá lớn. Tu ở các pháp môn khác, phải tu đến Bát Địa Bồ Tát. Năng lực Bát Địa Bồ Tát gần giống với Phật. Phải tu ba A Tăng Kỳ Kiếp. Chúng ta mới niệm Phật có vài năm, vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Năng lực giống như Bát Địa, Cửu Địa, Thập Địa Bồ Tát. Cho nên những Bồ Tát này nhìn thấy chúng ta, quả thật khi nhìn thấy thì liền lắc đầu không thể tin. Nhưng đây là sự thật, cho nên thấu hiểu rồi, không thể không bội phục. Các bạn quá gặp may rồi, quá tuyệt vời rồi. Tu chỉ mấy ngày mà đạt được, tôi đã tu ba A Tăng Kỳ Kiếp, tu khổ đến như vậy mới đạt được. Vì sao bạn mới chốc lát là đã đạt được? Hơn nữa cái bạn được còn thù thắng hơn tôi, siêu việt hơn tôi, làm sao không bội phục chứ? Cái này thế tục chúng ta thường nói, người gặp may, có người không gặp may. Bồ Tát đi không gặp may, chúng ta đi rất may. Trong chốc lát thì liền gặp được pháp môn này rồi, thì liền được thành tựu. Cho nên cái nguyện văn này, ở cái đoạn này, chúng ta phải rất tỉ mỉ mà quan sát. Sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả. Đây là pháp bình đẳng, tuyệt nhiên không có lựa chọn sanh đến thế giới Hoa Tạng. Đó là đương nhiên. Họ là Bồ Tát rồi, địa vị đó cao rồi. Chúng ta là phàm phu, làm sao có thể so bì? Tất cả chúng sanh đương nhiên chính là bao gồm 10 pháp giới mà nói, thấy đều bao gồm trong đó. Từ tri vô lượng kiếp thời túc mạng, không giống A-la-hán chỉ biết túc mạng 500 đời. Túc mạng thời vô lượng kiếp, Cho nên vừa sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, cho dù là hạ phẩm vãng sanh cũng là được như vậy. Bởi vì trong nguyện văn của Ngài không có nói hạ phẩm là ngoại lệ, không có nói như vậy. Cũng không có nói thượng phẩm thượng sanh có năng lực thần thông này, không hề nói như vậy. Vậy thì nói cách khác, hạ phẩm vãng sanh cũng có năng lực này. Đây mới là pháp bình đẳng. Cho nên sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đời trước lại đời trước của chúng ta. Hiện tại có rất nhiều người muốn biết đời trước. Đi tìm rất nhiều người có linh tánh. Còn có một số người đi tìm cái gì là thuật thôi miên, muốn biết việc đời trước. Giỏi lắm cũng chẳng qua biết được một đời, hai đời, ba đời thì không biết nữa. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp đến nay, bạn thấy đều biết được cả. Hà tất đi tìm những phiền não này? Lại huống hồ trong xã hội này ngày nay, những việc gạt người thì rất nhiều. Những người linh tánh đó nói với bạn, việc đời trước chưa chắc là thật. Có lẽ tự mình đã bị lừa mà chính mình cũng không hề hay biết. Khi đến thế giới Tây Phương, tự mình đều biết hết. Đời đời kiếp kiếp, việc thiện mà bạn đã làm, việc ác đã làm, thấy đều biết hết. Chính mình đều biết. Trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, luân hồi ở nơi nào, đã ở qua một thế giới nào, cũng thấy đều biết cả. Cho nên vô lượng kiếp đến nay, quyến thuộc trong nhà của chính mình, mình thấy đều ghi nhớ hết, đều tường tận. Vừa đến thế giới Tây Phương thì có cái năng lực này. Động thị là điều có thể thấy rõ, đây là thiên nhãn. Cùng giống như Phật, chỗ này Ngài không nói có giới hạn. Mười phương cõi nước, vô lượng vô biên thế giới, bạn đều xem thấy một cách tường tận, một cách thấu đáo. Ngày nay chúng ta rất là đáng thương. Nghe nói phía dưới của lầu 4 còn có rất nhiều người đang nghe kinh, chúng ta không thể nhìn thấy. Nếu như khi là người của thế giới Cực Lạc thì liền thấu hiểu một cách tường tận. Cái địa cầu này phía bên kia là nước Mỹ, cũng nhìn thấy được rõ ràng người nào họ đang làm gì. Nơi thế giới Tây Phương khác xa hơn. Tất cả cõi nước chư Phật đều ở ngay trước mặt. Họ có cái năng lực này. Cho nên chúng ta có lúc trong lòng lo nghĩ, dính mắc đối với người thân của mình. Người ưa thích thì niệm niệm không quên, hy vọng giúp đỡ cho họ. Chúng ta có cái tâm này, có cái nguyện này mà không có năng lực. Cho nên bạn nên biết, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi liền có năng lực này. Thân bằng quyến thuộc của chúng ta, cho dù họ sanh ở cõi nào, ta đều nhìn thấy họ. Họ nói chuyện, ta nghe thấy được. Tình hình của họ ta đều biết được một cách tường tận. Mỗi giờ mỗi khắc đều có thể thị hiện đi giúp họ. Chân thật có trí tuệ, có năng lực rồi, tâm nguyện của chúng ta mới được xem là chân chánh. Tâm nguyện vãng sanh của chúng ta là chân thật, không vãng sanh, tâm nguyện của chúng ta xem như uổng công. Bạn không có năng lực. Triệt thính là thiên nhĩ. Tất cả chúng sanh, mười phương thế giới, họ nói những lời nói gì bạn cũng nghe được một cách rõ ràng. Cho dù là lời nói rất nhỏ cũng nghe được tường tận. Thần thông quảng đại, Như trong tiểu thuyết, Tôn Ngộ Không kia đem so với họ còn thua kém xa. Tôn Ngộ Không mới chỉ có 72 phép. Khi cân đậu dân qua 10 vạn dặm, không biết phải dùng đến bao nhiêu lần cân đậu mới đến nơi được. Ở đây họ không cần vậy, một niệm là đến nơi rồi. Cho nên Tôn Ngộ Không muốn so sánh với họ, vậy thì không cách gì so ra được. Cái năng lực này quá nhỏ, không thể so bì. Ở nơi đây có năng lực thần thông như vậy, cho nên đối với việc tu hành có sự trợ giúp rất lớn. Chúng ta biết được người thế gian vì sao có thể có tham sân phiền não, vì sao khởi mê hoặc tạo nghiệp vậy. Thực tế mà nói chính là mê. Ở chân tướng sự thật của nhân quả mới khởi lên những mê hoặc này, nên mới tạo nghiệp. Nếu như đối với những chân tướng sự thật này đều có thể thông đạt thấu suốt, làm sao họ có thể sanh phiền não? Làm sao có thể mê hoặc chứ? Làm sao có thể tạo nghiệp? Cho nên Phật A-di-đà của thế giới Tây Phương Cực Lạc, những cơ cấu giáo dục này thực tại khởi lên tác dụng rất lớn. Phiền não tập khí của chúng ta từ vô thị kiếp khi đến được nơi đó rồi, hoàn toàn đều được hóa giải. Tại vì sao vậy? Những việc quá khứ, hiện tại, vị lai đều biết được, đều nhìn thấy được. Ở đây so với chư Phật Như Lai, giảm được thời gian giảng kinh nói pháp rất nhiều. Phương pháp đích thực là cao minh. Biết mười phương, không gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, đây là ba đời. Bất cứ việc gì trong mười phương ba đời, bạn đều biết được, bạn đều rõ ràng, bạn đều tường tận. Bất đắc thị nguyện, bất thủ chánh giác. Vì thì Phật A-di-đà đã thành Phật rồi, cái nguyện này cũng thể đều được thực hiện. Cho nên ở thế gian có một số người nói họ có thần thông, có cái gì là đặc dị công năng, bạn liền có thể nói với họ rằng việc này chẳng có gì ghê lắm, vài năm nữa anh hãy xem tôi. Anh làm sao có thể so sánh được? Đích thực là như vậy. Chúng ta biết được chân tướng sự thật này, cho nên chăm chỉ niệm Phật vài năm, vãng sanh liền thấy đều nhận được. Đó là đức năng thần thông của quả địa thượng Như Lai, không phải Bồ Tát có thể so sánh. Những thần thông nhỏ này của họ tính làm gì? Những người thế giới Cực Lạc đều đầy đủ những năng lực này. Chúng ta nói năng lực thần thông, đức năng đều đầy đủ, tuyệt đối không phải trên những kinh đại thừa khác nói. Đó là dùng thiền định, dùng các phương pháp tu mà được, thì không thể nào chống được với họ. Vừa rồi đã nói đây là báo đức, là Phật A-di-đà dùng ngàn ức tuổi tu học thành tựu viên mãn đã năm kiếp, lấy cái đức đăng như vậy để gia trì cho chúng ta. Cái lý ở chỗ này vô cùng sâu rộng. Cái sự thì kỳ diệu vô bì, đạo lý thì phi thường vô kể, tuyệt nhiên không phải không có lý luận nương tựa. Không có lý luận nương tựa, chúng ta xem thấy đơn giản chỉ là thần thoại. Cho nên pháp môn này là pháp môn khó tin, lý quá sâu. Ngay đến Đảnh Giác Bồ Tát, nếu như không nhận được sự gia trì của chư Phật Như Lai, họ cũng không thể hiểu được rõ ràng. Cho nên có thể tin là việc không dễ dàng. Đoạn sau kinh nói, nếu có thể tin tưởng là do thiện căn phước đức của vô lượng kiếp trong quá khứ đã huân tập, hôm nay bạn đã thành tựu được. Nếu như không phải túc căn của vô lượng kiếp chín mùi, hôm nay cho dù bạn gặp được rồi cũng sẽ đem nó xem thành tiểu thuyết để xem. Xem thành truyền kỳ, bạn cũng không thể tin. Cho nên pháp môn này, người thông thường không thể tin tưởng, không thể tiếp nhận. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đó là việc rất bình thường. Nếu họ vừa nghe, liền tin tưởng, liền tiếp nhận, đây là việc rất không bình thường. Đây đều là sự thật. Cho nên, năng lực thần thông này của họ vượt qua tất cả Bồ Tát. Còn Thanh Văn Duyên Giác thì không cần nói. Ta xem tiếp đoạn thứ tư. Ngã tác Phật thời sở hữu chúng sanh, phải nhìn vào văn từ câu cú của lời nguyện này. Sở hữu chúng sanh là bình đẳng, không có chọn lựa, không có chọn lựa. Đây là chính pháp giới. Hữu tình chúng sanh thấy đều bình đẳng. Sanh ngã quốc giả giai đắc tha tâm trí thông. Tha tâm thông, tha tâm thông là cái gì? Tha là người khác, trong tâm của người khác khởi lên động niệm, họ biết. Cho nên các vị phải nên thận trọng, phải nên cẩn thận. Đừng nên cho rằng ý nghĩa khởi lên trong lòng của bạn là không ai biết. Người của thế giới Tây Phương Cực Lạc, người người đều biết. Nhất cử nhất động của chúng ta, họ đều nhìn thấy. Bạn cùng nói thì thầm với người, họ cũng nghe được. Khởi tâm động niệm, họ cũng biết được. Không nên cho rằng không có người biết. Người của thế giới Tây Phương Cực Lạc rất nhiều, rất đông, đếm không thể hết, họ đều biết được. Đây đều là sự thật. Cho nên nếu chúng ta muốn làm một người học trò của Phật A-di-đà, là một đệ tử Phật, tương lai cùng với họ là bạn học, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta, bạn cần phải biết. Họ đều nhìn thấy, họ đều nghe thấy, họ đều biết được. Không thứ gì là có thể che giấu được họ. Chúng ta muốn tham dự vào pháp hội của họ không? Cho dù Phật A-di-đà từ bi muốn tiếp dẫn chúng ta, mà những bạn đồng tu này không chịu tiếp nhận chúng ta, Phật A-di-đà cũng sẽ không đến tiếp dẫn. Đây là điều phải nên nghĩ đến, là đức năng tương lai của chính chúng ta, cũng là những đồng tu đó. Bây giờ họ đã đầy đủ rồi. Cho nên tâm của người niệm Phật phải thanh tịnh, phải quang minh chánh đại, không làm một tí việc không phải. Người khác có lỗi với mình thì được, ta không thể có lỗi với người. Người khác gạt mình thì được, ta thì không thể gạt người. Tại vì sao vậy? Cái họ tạo là nghiệp luân hồi. Hôm nay ta làm là muốn sanh Tây Phương. Tất cả việc ta làm phải đúng tiêu chuẩn của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tiêu chuẩn của thế giới Tây Phương chính là 48 nguyện, chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Những gì trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, ta phải làm được. Như vậy mới có thể giảng sanh Tây Phương. Như vậy mới có thể tăng cao phẩm vị. Nhược bất tất tri, ức đa do tha, bất thiên phận sát, chúng sanh tâm niệm giả. Bạn xem, cái lời phát nguyện này rất rõ ràng, rất minh bạch. Ức đa do tha chính là vô lượng vô biên cõi nước chư Phật. Ở nơi đó bao gồm tất cả chúng sanh, trong lòng muốn cái gì, nghĩ cái gì, hãy đều biết. Cho nên năng lực này xác xác thực thực vượt qua sinh văn duyên giác quyền giáo Bồ Tát, cho đến bốn mươi một vị pháp thân đại sĩ trong hội Hoa Nghiêm, số lượng nhiều như vậy cũng không thể so bì với họ. Do đó năng lực này chân thật là từ Bồ Tát Bát Địa trở lên, Bát Địa trở xuống đều không thể so bì với họ. Cho nên năng lực thần thông trí tuệ này của họ siêu thắng, chân thật là đạt đến tốt nhất. Cũng bởi vì cái sự thật này, cho nên tất cả chư Phật không thể không tán thán Phật A-di-đà, không thể không bội phục Phật A-di-đà, cũng không thể không đem học trò của mình cả thầy giới thiệu cho Phật A-di-đà. Cho nên hiện tại chư Phật độ chúng sanh dễ dàng rồi. Dùng cái phương pháp gì vậy? Đều khuyên họ đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là phổ độ rồi. Đều đem họ đưa đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, giao cho Phật A-di-đà độ họ. Cho nên hiện tại tất cả chư Phật Như Lai cũng giống như đang ở mười phương thế giới chiêu sinh cho Phật A-di-đà. Không nghe lời thì sao? Thì giảng cho họ nghe vị Tam Thừa nói những Phật Pháp này. Còn nghe lời thì sao? Đều bảo đi đến thế giới Cực Lạc, lập tức liền thành Phật. Chân tướng sự thật này chúng ta cũng ở nơi đây mới hiểu được rõ ràng, mới thấy ra được. Những vị Bồ Tát này, những người của thế giới Tây Phương Cực Lạc có năng lực như vậy, cũng chính là nói biết mình biết người. Họ có túc mạng thông là tự tri, vô lượng kiếp đến đây, đời đời kiếp kiếp chính mình hiểu rõ, tự mình thông đạt, gọi là tự tri. Đây là tri nhân, biết người khác đó là tri bỉ. Biết người biết mình, giáo hóa chúng sanh mới khế cơ. Chúng sanh mới dễ dàng độ được. Cho nên họ mỗi ngày đến mười phương cõi nước chư Phật cúng Phật, nghe Pháp, tùy duyên cứu độ chúng sanh. Họ có năng lực như vậy. Vậy thì chúng ta muốn hỏi, nếu như chúng ta sẽ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, bao lâu mới có năng lực này? Chỗ này không có nói sẽ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc phải một kiếp, hai kiếp mới được năng lực này. Không nói như vậy. Nếu không có nói, vậy thì vừa đến liền có năng lực mới đúng. Nhất định là cái ý này. Vừa đến liền có. Thế Phật A-di-đà rồi, cái năng lực này cả thảy giống như được hồi phục. Thực tế mà nói, vẫn chưa được hồi phục thì gia trì của Phật. Mãi đến khi chính chúng ta tu hành ở thế giới Tây Phương, tiến độ tu hành ở thế giới Tây Phương rất nhanh, rất bao.